Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tôi sẽ bắt đầu tập ngày hôm nay bằng việc kể lại cho các anh chị một cái câu chuyện mà không có quá nhiều người biết. Câu chuyện đó xuất phát từ chính cái hoạt động podcast mà tôi đã làm bấy lâu nay. Tầm khoảng tháng 2 năm 2021, nghĩa là cách đây khoảng hơn 2 năm, tôi bắt đầu ngồi xuống để thu tập podcast đầu tiên và bắt đầu cái hành trình chia sẻ này. Thật ra như tôi đã nhiều lần chia sẻ với các anh chị, khi mà bắt đầu cái hoạt động này, tôi chỉ nghĩ đơn giản là những cái nội dung này sẽ là cách để mà tôi lưu giữ lại những cái kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được. Trước là cho những người bạn bè và những người thân xung quanh mình. Sau đó thì nếu mà có ai vô tình xem được, thì hy vọng là nó sẽ mang lại đôi chút những cái bổ ích gì đó cho họ. Chỉ đơn giản có vậy. Ngoài ra thì tôi hoàn toàn không có kỳ vọng là một ngày nào đó podcast sẽ có nhiều người biết tới như là hôm nay. Và cũng chính vì vậy mà sau một thời gian, khi mà podcast này ngày càng được nhiều người đón nhận một cách đột biến, thì bỗng nhiên cái việc đó nó làm cho tôi suy nghĩ. Và thậm chí là có một thời gian, tôi đã có dự định là hay là thôi, tôi dừng lại, không có tiếp tục cái hoạt động này nữa. Cái lý do là vì cái sự nổi tiếng và được nhiều người biết đến, nó chưa bao giờ là mục tiêu của tôi ở trong cuộc sống. Trái ngược lại, trong một khoảng thời gian dài, tôi luôn cố gắng xây dựng cho mình một cái cuộc sống mà nó xoay xung quanh hai chữ, đó là tự do. Từ cái việc là tôi cố gắng thực hiện cái hành trình tự do tài chính, để tôi được tự do sống cuộc đời theo cách riêng của mình, để tôi có thể làm bất kỳ cái việc gì mà không phải chịu sự chi phối của tiền bạc nữa. Rồi đến cái việc là cố gắng lấy cho xong cái quốc tịch Úc, để tôi có thể được tự do đi lại và sinh sống ở bất kỳ nơi nào mà tôi muốn. Rồi tôi cũng xây dựng cho mình một cái cuộc sống tự do khỏi những cái sự ràng buộc của những cái vật chất thông qua cái lối sống tối giản. Tất cả những cái nội dung này thì tôi cũng đã đều chia sẻ với các anh chị trong hơn 120 tập trong suốt hơn 2 năm qua. Và như tôi đã có nhiều lần chia sẻ với các anh chị, mỗi người sẽ chọn cho mình một cái phương châm sống khác nhau để mà theo đuổi. Có người thì họ theo đuổi hạnh phúc gia đình, có người theo đuổi sự giàu sang, có người lại theo đuổi quyền lực. Riêng với tôi thì tôi theo đuổi sự tự do. Và chính vì vậy, cho nên mọi thứ ở trong cuộc sống của tôi đều tích lũy thông qua những cái giá trị của sự tự do. Trong đó thì ngoài các cái yếu tố về tự do mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị, như là tự do tài chính, tự do về cái nơi chốn, tự do đi lại, tự do được sống ở những cái nơi mà mình muốn, cho đến tự do khỏi vật chất, thì có một cái yếu tố về tự do rất lớn mà tôi luôn theo đuổi và bảo vệ cho cuộc sống của mình. Đó là tự do được sống cuộc đời của mình mà không có bị người khác làm phiền. Và cái điều này nó chính là cái lý do làm cho tôi băn khoăn khi mà dần dần tôi nhận ra là podcast đang có cái chiều hướng ngày càng được nhiều người biết tới. Đồng nghĩa với cái việc đó cũng là cái hệ quả là ít nhiều, cuộc sống của tôi nó sẽ bị mất đi đôi chút tự do. Và lúc đó thì tôi có ngồi xuống để mà cân nhắc là liệu mình nên làm tiếp tục cái podcast này như thế nào. Thì lúc đó tôi có nghĩ ra được một số cách. Cách thứ nhất là tôi sẽ kể những cái câu chuyện chung chung, những cái ví dụ chung chung để truyền tải những cái kinh nghiệm hay những cái bài học mà tôi đã rút tỉa được. Cái cách này thì nó có một cái nhược điểm là nó sẽ nghe hơi giáo điều và nó thiếu đi cái tính thực tế. Cách thứ hai là tôi sẽ xây dựng một cái hình ảnh giả tưởng nào đó mà không ai biết. Nó không liên quan gì tới hình ảnh của tôi. Cách này thì nó gần giống với cái trường hợp là cách đây khoảng hơn 10 năm. Ở trên mạng có sự xuất hiện của một cái người tên là Tony Buổi Sáng, là một cái nhân vật không có thật. Thông qua những cái câu chuyện của nhân vật giả tưởng này, thì những người tác giả phía sau họ truyền tải các cái giá trị nội dung đến cho độc giả. Khi mà nghĩ về cách này thì tôi cũng đã định là sẽ chuyển hướng podcast sang cái việc xây dựng một cái nhân vật giả tưởng nào đó tương tự như vậy. Cách này nó có cái hay là toàn bộ danh tính của tôi sẽ không liên quan gì tới cái nhân vật giả tưởng đó. Đồng nghĩa với cái cuộc sống cá nhân của tôi cũng sẽ được hoàn toàn đảm bảo. Tuy nhiên, ít nhiều nó cũng sẽ bị cái vấn đề như cái cách thứ nhất. Đó là chính bởi vì đây là một nhân vật giả tưởng, cho nên những cái bài học nó cũng không thể nào gọi là người thật việc thật được. Mà tôi thì tôi muốn kể lại những cái câu chuyện thực tế nhất có thể từ một con người thật bằng xương bằng thịt. Những cái trải nghiệm có thật mà chính tôi đã trải qua, để từ đó nó truyền được động lực một cách tốt nhất cho những ai đã và đang ở trong những cái hoàn cảnh mà tôi đã từng trải qua. Nhưng mà đổi lại thì với cách này, chỉ có duy nhất cái cách là tôi phải sử dụng chính hình ảnh của mình, chính những cái câu chuyện của mình. Cách này thì nó có ưu điểm lớn nhất là nó sẽ mang lại cái sự đồng cảm tốt nhất. Nó truyền được cho mọi người những cái động lực một cách hiệu quả nhất. Nhưng đổi lại, nó làm cho tôi lo lắng là khi mà tôi dùng chính hình ảnh của mình, thì một ngày nào đó, nếu chẳng may podcast có quá nhiều người biết tới, thì ít nhiều cuộc sống cá nhân của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Đồng nghĩa với cái sự tự do của tôi, nó sẽ bị mất đi đôi chút. Câu chuyện này thì chắc là những ai làm việc ở trong ngành giải trí và showbiz thì sẽ hiểu rất là rõ. Những người đó họ cần sự nổi tiếng cho cuộc sống và cho công việc của họ. Và họ sống bằng chính những cái sự nổi tiếng đó. Do đó cho nên họ chấp nhận đánh đổi cuộc sống của họ và cái sự riêng tư của họ để đạt được những cái yếu tố đó. Còn với trường hợp của tôi, giá trị sống mà tôi theo đuổi không phải là sự nổi tiếng, mà ngược lại, như tôi vừa chia sẻ với các anh chị lúc nãy, mục tiêu sống của tôi là những cái giá trị của sự tự do. Cuối cùng thì sau một thời gian cân nhắc, tôi vẫn quyết định lựa chọn thực hiện cái podcast này theo cái cách thứ ba. Đó là dùng hình ảnh thật của tôi để truyền tải những cái câu chuyện người thật việc thật của chính tôi. Lúc đó thì tôi nghĩ là thôi thì bấy lâu nay tôi cũng đã tích lũy được một cái khối lượng tự do khá lớn rồi. Bây giờ thì tôi chấp nhận mất đi một ít. Để đổi lại thì những cái câu chuyện mà tôi chia sẻ nó sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho nhiều người hơn. Tuy nhiên thì tôi cũng xác định rất là rõ là tôi sẽ giảm tối đa cái việc chia sẻ về những câu chuyện cá nhân của mình, về đời sống tình cảm hay là gia đình. Những cái yếu tố cá nhân được tôi bảo vệ tuyệt đối nhất có thể. Đó cũng là một phần lý do vì sao mà trên podcast này tôi không có xuất hiện cái mặt của mình lên, mà chỉ có âm thanh. Tất cả những nội dung gì mà tôi chia sẻ, bất kể là trên podcast này hay là ở trên Facebook, thì nó đều phải có một cái giá trị nào đó. Nếu không phải là những cái giá trị sống bổ ích, thì ít nhất nó cũng phải đem đến những cái cảm xúc tích cực nào đó cho những anh chị đã chọn follow tôi. Chứ tôi sẽ không chia sẻ một cách bâng quơ về cuộc sống cá nhân của mình. Ở cái đoạn này thì tôi cũng muốn nhấn mạnh là tôi đang không có ý nói là mình đang hy sinh hay là đang làm một cái điều gì cao cả hết. Thật ra thì ở trong thực tế, tôi cũng rất là may mắn là những anh chị theo dõi podcast của tôi đều là những người rất là văn minh và lịch sự. Thỉnh thoảng có anh chị gặp tôi ngoài đường thì các anh chị cũng chỉ đến bắt tay và chào hỏi một cách rất là văn minh, chứ không có làm gì quá đáng cả. Cho nên thật ra thì những cái lo lắng hồi trước đây của tôi về cái việc mất tự do, nó cũng không có nặng nề như tôi đã suy nghĩ trước đây. Và sở dĩ mà tôi kể cho các anh chị nghe cả một cái câu chuyện dài để mở đầu cho cái tập ngày hôm nay là để chia sẻ với các anh chị một cái suy nghĩ mà mãi trong một thời gian dài tôi mới dần dần rút tỉa được cho bản thân mình. Suy nghĩ này thoạt nghe qua thì có thể là nó hơi khác người một chút. Nhưng mà từ lúc mà tôi rút tỉa được và tôi áp dụng được cái suy nghĩ này vào cuộc sống của mình thì nó đã giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất là nhiều. Nói một cách không quá lời thì chính cái suy nghĩ này nó đã ít nhiều, nó góp phần thay đổi cuộc sống của tôi. Và trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị cái suy nghĩ đơn giản nhưng mà rất là giá trị này. Thì ở trong cuộc sống hiện đại mà chúng ta đang sống hiện nay, các cái phương tiện như là mạng xã hội, rồi ở ngoài đời thực thì các cái giá trị ảo nó đang được lên ngôi. Nó đánh vào một cái tâm lý là ai cũng muốn mình được trở nên nổi tiếng, được trở nên quan trọng. Tuy nhiên, khi mà nghiệm lại thì tôi thấy là cái việc mà bản thân mình trở nên quan trọng, đôi khi chính nó lại là làm cho mình khổ. Chính nó lại trở thành một cái gánh nặng để làm cho chúng ta mệt mỏi hơn mỗi ngày. Với những người chưa nổi tiếng, chưa có quá quan trọng, thì họ bị cái áp lực là sao không ai xem trọng mình, sao ai cũng xem thường mình. Còn với những người đã nổi tiếng rồi, thì chính cái sự nổi tiếng đó nó lại làm cho họ cảm thấy mình trở nên đặc biệt. Rồi từ từ họ bị nó dắt đi. Nhiều trường hợp là nó làm cho họ sống, nhưng mà không phải đi sống cho họ, mà là họ sống theo những cái kỳ vọng và những cái hình ảnh mà người khác muốn thấy về họ. Một lần nữa thì cái việc này dễ thấy nhất là ở trong trường hợp của những cái nghệ sĩ hay những người làm việc ở trong cái lĩnh vực showbiz. Thỉnh thoảng chúng ta đọc báo, chúng ta lại bắt gặp những cái câu chuyện về các cái ngôi sao khi mà họ nổi tiếng quá sớm, còn quá trẻ, khi mà họ chưa đủ vững chãi để mà đối mặt với những cái tác động này, dẫn đến kết quả là cuối cùng có khi là cả cuộc đời họ bị hủy hoại. Đó là những cái trường hợp của các cái ngôi sao, những người nổi tiếng. Còn quay lại câu chuyện thực tế của nhiều người ở trong chúng ta, rất là nhiều trường hợp các anh chị để ý, có người đang là một nhân viên được bạn bè, được đồng nghiệp quý mến, thì sau khi mà họ được đề bạt lên một cái vị trí quản lý nào đó, đôi khi cái vị trí nó cũng không quá cao, nhưng mà chính cái chức danh đó và cái vị trí đó nó làm cho họ cảm thấy mình trở nên quan trọng, và họ tự nhiên họ phải gồng mình để mà tỏ ra là mình quan trọng. Rồi khi mà có ai đó hành xử với họ mà không có được như những kỳ vọng của họ, thì tự nhiên họ sẽ bị cái tôi của mình đè nặng lên, rồi nó làm cho họ phản ứng lại. Tất cả những cái điều đó bỗng nhiên nó đè nặng lên họ, nó trở thành những cái áp lực cuộc sống cho họ. Rốt cuộc cũng chỉ bởi vì họ cảm thấy là mình quan trọng. Và đó cũng chỉ là một ví dụ thôi. Còn rất là nhiều những cái ví dụ khác mà tôi tin là ai trong các anh chị cũng đã từng được chứng kiến. Cứ mỗi khi mà chúng ta bị rơi vào cái bẫy của sự nổi tiếng hay là cái việc tự cho mình là quan trọng, thì tự động cuộc sống của chúng ta nó sẽ áp lực hơn. Nó làm cho chúng ta khổ nhiều hơn là vui. Thì sau khi mà ngồi chiêm nghiệm lại mọi hành trình ở trong cuộc sống của mình, tôi rút ra được một cái đúc kết quan trọng là cứ mỗi khi nào mà tôi thấy mình quan trọng, thì y như rằng sau đó tôi thấy mệt mỏi và mất đi cái sự an yên hạnh phúc ở trong cuộc sống của mình. Và từ cái rút tỉa đó, dần dần nó dẫn tôi tới một cái phương châm sống là tôi cố gắng hết sức mình để có thể tránh được cái cảm xúc là mình đang cảm thấy mình quan trọng hay là mình đặc biệt. Và tôi làm cái việc này không phải bởi vì tôi đang cố gắng tỏ ra là mình khiêm tốn hay là tốt đẹp gì cả. Nó chỉ đơn giản là tôi đang muốn bảo vệ những cái hạnh phúc của chính bản thân mình và cái sự nhẹ nhàng cho cuộc sống của mình. Khi mà tôi chia sẻ những cái nội dung này với những người bạn ở nước ngoài, thì tôi thường dùng một cái câu nói đơn giản ở trong tiếng Anh. Đó là take everything serious but not yourself. Đây là một cái cách chơi chữ. Ở trong tiếng Việt thì ý là tôi muốn nói là chúng ta hãy xem trọng tất cả mọi thứ ở xung quanh, nhưng mà chúng ta đừng quá xem trọng bản thân mình. Và từ khi mà tôi áp dụng cái cách sống này, tôi nhận ra là dù là mình không xem trọng bản thân mình, nhưng mà thật ra tôi thấy là mình cũng chẳng bị ai coi thường cả. Trái lại, tôi còn thấy có nhiều người quý mến mình hơn. Và quan trọng hơn hết, đó là cuộc sống của tôi nó trở nên nhẹ nhàng và bình an hơn rất là nhiều. Thì tôi xin tặng lại cái câu nói này cho các anh chị để kết thúc lại cái tập ngày hôm nay. Hy vọng là những cái chia sẻ này nó ít nhiều, nó để lại những cái suy nghĩ cho các anh chị về một cái cách sống nó hơi khác đi một chút. Có thể là nó sẽ không giống với cách sống của đại đa số mọi người, nhưng tôi nghĩ là miễn sao nó mang lại hạnh phúc và bình an cho chúng ta, thì nó cũng là một cái cách sống đáng để chúng ta suy nghĩ. Tôi xin kết thúc những cái chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích, thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.